Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston Dương Phục. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Hôm nay mát quá, cóng mất rồi.
Mát thật đấy anh ạ. Mát mà đến cái độ mà nó co rúm lại. Nhưng mà ngày hôm nay thì gió đỡ thổi hơn ngày hôm qua. Ngày hôm qua thổi tới 30 dặm một giờ. Vì vậy cho nên là người ta cảm thấy giống như là mười mấy, 20 độ thôi. Quang Hưng cứ nói là cứ ráng đi, mùa đông còn vài tháng nữa thôi. Đúng không Quang Hưng?
Chị nói đúng như vậy. Tuy nhiên nó như thế này, lặn cống thì lặn cống, anh Dương Phục ơi, shopping đầy người hết luôn. Dạ vâng, bà con đi shopping sợ quá.
Vâng, thế nhưng mà chúng tôi cực lực phản đối chị Thu Nga khi mà mô tả tin thời tiết nó tượng hình quá. Chị bảo nó co rúm lại hết, không biết là cái gì mà rúm lại mà đến nỗi mà chị phải la lên như vậy.
Cái gì cũng rúm lại rồi, lạnh quá.
Vâng, đúng như vậy. Rất rất là lạnh. Sáng ngày hôm nay chị Thu Nga, anh Quang Hưng biết không? Mình cứ tơn tơn chạy ra khỏi nhà để đi làm. Vừa mới chạy ra, ôi chao ơi, nó lạnh quá là lạnh, cứ tưởng như là dẫn mọi khi mới buổi sáng không đến nỗi nào, thế là lại phải chạy tọt vào mặc một cái áo ra ló ra khỏi cửa các bộ không xong rồi vào chạy thêm mặc cái áo nữa.
bây giờ khai thật ra có mấy cái áo trên mình.
Lúc đó mới coi tin thời tiết, lúc đi không coi thì thấy nó có 40 mấy độ. Wow. Và bây giờ ngay bây giờ đây thì bây giờ cũng đã trời nó cũng đã hừng hững rồi thì là 45 độ. Và ngày hôm nay thì cao nhất cũng chỉ 60 và xuống ban đêm thì cũng lạnh trở lại. Và cái tình trạng này nó kéo dài. Thế nhưng mà thấy tình hình có vẻ nó nóng hơn tí tí từ nay cho đến cuối tuần. Thôi, nắng lên thôi. Anh Quang Hưng xóa tóc ra đi. Hay là cho nó nắng lên một tí chứ.
Vâng, mùa này mà xóa tóc thì đỡ lắm anh. Nhưng mà tội cái là tóc bây giờ là húi cua giống như Kim Jong Un rồi. Làm sao mà xóa được ạ?
Vâng, đúng như vậy. Anh mà kêu gọi Kim Jong Un hay là ông Obama mà xóa tóc thì cái đời nào mới thấy cái một sợi tóc nào được xóa đâu mà lo. Vâng, đó là tình hình thời tiết trao đổi giữa hai thành phố. Trong khi tình hình ở trên thế giới, nhất là những cái vụ mà chống nhóm ISIS thì vẫn là một cái đề tài rất là nóng. Hiện nay đó thì ông John Kerry, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đương công du Âu Châu và ông họp với lại các cấp bộ trưởng của liên quân chống nhà nước Hồi giáo đã được thành lập. Chắc quý thính giả còn nhớ là cái liên quân này đã được ông Obama và nước Mỹ vận động, đã có một cái liên minh trên thế giới để chống nhà nước Hồi giáo, và liên tiếp trong thời gian vừa qua có những cuộc oanh tạc mà dẫn đầu là các phương kia Mỹ. Nhưng mà bây giờ thì một cuộc họp trở lại cái liên quân này đã được thành lập tại Pháp trước đây đó, để xét lại xem là cái liên quân này đó nó có một cái hiệu lực thế nào đối với việc mà gọi là tiêu diệt cho bằng được cái tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS này. Ông Ngoại trưởng John Kerry đã phát biểu rằng là nhà nước Hồi giáo đừng mong rằng là thế giới chần chừ trước cái sự đe dọa quá mức của ISIS bằng những cái thủ đoạn tuyên truyền nào là chặt đầu, nào giết người hàng loạt những con tin. Thế giới sẽ không bị đe dọa và sẽ không lùi bước. Nhà nước Hồi giáo rất là sai. Ông John Kerry đã tuyên bố như vậy. Và lần này đã tiên liên minh họp, cái mục đích là để xét lại, là đánh giá cái công việc mà diệt trừ ISIS nó dẫn tới đâu rồi và cái điều gì cần sẽ phải làm thêm nữa. Thế nhưng mà các quan sát viên thì nói rõ ràng là cái việc mà không kích nó chỉ có được đạt được cái mục đích rất là giới hạn chứ không tiêu diệt được ISIS, và đưa ra những cái luận điệu là cần phải có những cái biện pháp mạnh hơn, và nhất là những cái cuộc chiến chống Hồi giáo ở bên trong Iraq rõ ràng là có sự thất bại bởi vì lực lượng của ISIS là càng ngày càng mạnh hơn và đương quân tiến về ngay thủ đô, đe dọa ngay thủ đô Baghdad của Iraq. Và phía bên Syria thì cái tình hình nó vẫn căng thẳng và ISIS vẫn làm chủ tình hình ở phía bắc của Syria sát cận với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Và một biện pháp đưa ra là Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ cần phải lập một cái liên minh chặt chẽ hơn để mà có thể tiêu diệt được ISIS. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, ISIS hả cô, bộ là nó dễ sợ quá. Và ông đúng như vậy, ông John Kerry ông đang công du ở Âu Châu trong tuần này để mà nói chuyện với các ngoại trưởng của các nước NATO về cái việc mà bao trùm mà ngoài khủng bố ra thì còn có việc biến đổi khí hậu về tình hình của Ukraine. Và ngày mai đây thì ông Kerry sẽ chủ tọa cái buổi họp cấp bộ trưởng của Liên quân chống nhà nước Hồi giáo. Và bây giờ có cái tin về Hồi giáo là vợ và con trai của thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo đã bị bắt, thì đó là một cái tin mà ngày hôm nay thấy báo nào cũng đăng. Và giới chức an ninh của Lebanon đã thông báo quân đội nước này bắt một trong những người vợ cùng con trai của Abu Ba'al Baghdadi là thủ lãnh của nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng. Và người phụ nữ này được mô tả là vợ, nghĩa là một trong số người vợ thôi, tại vì ông này có nhiều vợ lắm. Và quân đội Lebanon bắt được vợ và con trai của ông nhờ phối hợp với tình báo của nước ngoài. Và quân đội sau đó đã áp giải hai người này tới Bộ Quốc phòng Lebanon ở thủ đô Beirut. Và ông Baghdadi này là sinh năm 1971 tại Iraq, tham dự lực lượng nổi dậy năm 2003 khi mà chính quyền của Tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ. Cho đến năm 2010 thì ông Baghdadi này trở thành thủ lĩnh của nhà nước Hồi giáo và biến nó từ một chi nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda thành một lực lượng độc lập và rất là mạnh. Ông Baghdadi này còn là một kẻ mà lập chiến lược người ta coi như là sắc sảo và gây quỹ một cách hiệu quả, và một kẻ sát nhân tàn nhẫn. Và Mỹ đã từng treo giải thưởng là $1,000,000 cho người nào mà lấy được đầu của tên này.
Vâng, cái người vợ đầu tiên của ông Baghdadi này đó là người gốc Iraq, tên là Sadia Dalima. Tuy nhiên thì người ta cũng thấy là từ tháng 3 đó là cái nhóm Hồi giáo họ cũng đã trả tự do cho một số những nhà tu, nữ tu đó, để mà chấm dứt về cái vụ mà bắt cóc một số những cái phụ nữ để làm tù nhân trong 4 tháng liên tiếp. Nhưng mà cái trường hợp mà sáng ngày hôm nay thì giống như chị Thu Nga cho biết là các hãng thông tấn có loan là họ đã bắt người vợ cũng như là đứa con của cái thủ lĩnh này. Người ta vẫn chưa biết là cái trường hợp ra sao hoặc là phản ứng của ông này như thế nào, có thể là giận dữ hoặc là đôi khi thì ông này cũng có nhiều vợ chứ không phải là một vợ. Và có lúc người ta có thể tưởng là ông này sẽ rất là tức giận và sẽ trả thù, và cái trường hợp trả thù thì rất là man rợ đối với lại cái nhóm nhà nước Hồi giáo. Nhưng mà tin khác cũng cho hay là bên phía bên Syria đó, thì bây giờ phụ nữ là đóng trong một cái vai trò rất là lớn trong cái việc mà ngăn chặn những cái nhóm quá khích Hồi giáo ở cái thành phố Kobani. Chúng ta còn nhớ là cái nhóm quá khích Hồi giáo đã tấn công cái thị trấn này trong cái trung tuần của tháng 9 vừa rồi, và họ hầu như là chiếm hoàn toàn cái khu vực này. Tuy nhiên thì những cái tay súng người Kurdish là một trong những cái nhóm mà bị cái quân nhà nước Hồi giáo, khi mà họ bắt nó thường thường họ chặt đầu. Thì bây giờ phụ nữ, ngay cả những cái phụ nữ mà họ làm về nông gia đó, thì họ cũng ra tay để mà chuẩn bị để chống lại những cái nhóm nhà nước Hồi giáo này. Mà cái nhóm nhà nước Hồi giáo quá khích này thì họ tin tưởng về cái luật Hồi giáo, tức là khi mà bị chết vì phụ nữ thì họ không có được lên thiên đàng. Mà cái nhóm này khi mà người Kurdish họ bắt đầu thành lập những cái nữ dân quân như vậy thì có thể chống lại cái nhà nước Hồi giáo rất là hiệu quả, bởi vì cái nhóm này chiếm đa số ở một cái khu vực ở bên Iraq cũng như là vừa Syria. Thì cái tình hình ở đây thì người ta cũng thấy là vẫn còn rất là nóng, anh Du Phục.
Vâng, đúng như vậy. Những cái tay súng của ISIS thì rất là sợ bị cái đội quân mà phụ nữ của Kurd mà bắn trúng là không có được lên thiên đàng đó anh Quang Hưng, chị Thu Nga. Thành ra họ ngán cái đội phụ nữ này lắm. Tuy nhiên cái tình hình của ISIS thấy rõ rằng là bây giờ họp trở lại với ông John Kerry bên đường bờ bên Âu Châu để mà tái xét đánh giá lại cái đợt tấn công bằng không quân vừa qua, thì thấy rằng là nó rất là yếu và chưa biết là những biện pháp gì mạnh hơn để có thể, như là ông Obama nói, là phải tiêu diệt được cho bằng được cái nhóm ISIS. Nhưng mà không có dễ gì, cái nhóm khủng bố Hồi giáo bây giờ ngược lại, bây giờ lại đưa ra một kế hoạch là tấn công của nước Mỹ ngay trên đất Mỹ. Và chính FBI và Bộ An ninh Nội địa vừa đưa ra các cảnh cáo là có thể có một cuộc tấn công của cái nhóm khủng bố Hồi giáo thực hiện nhắm vào các binh lính Mỹ ở ngay trên đất Mỹ. Vì thế cho nên đã đưa ra một cái cảnh cáo nội bộ ở trong cái bộ phận những cái đồn binh ở tại trên nước Mỹ này, và chính đài ABC hôm Chủ nhật vừa qua đã tiết lộ cái tin này từ cái tin tình báo trong nội bộ của quân đội. Thì đây cũng là một cái bước mới đáng lo ngại, là bây giờ những cái nhóm khủng bố ISIS này rất là liều mạng, họ sẵn sàng là ôm bom để mà tự sát. Vì thế cho nên cái điều này rất là nguy hiểm đối với cái tình hình mà họ đang lên kế hoạch để đánh và có những cuộc thực hiện những cuộc khủng bố ngay trên nước Mỹ. Mà cái việc mà đối phó với cái nhóm khủng bố này cũng là một trong những lý do mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Charles de Gaulle đã từ chức, bày tỏ cái sự mà bất mãn đối với cái chính sách của Tòa Bạch Ốc. Hôm nay là một có cái tin rất là mới, là tin sóng gió giữa Tòa Bạch Ốc và Bộ Quốc phòng đã diễn ra như thế nào. Không phải từ cái thời này là cái thời Charles de Gaulle được coi như bị sa thải, chứ không phải là từ chức. Thì trước đây đó, cái tin vừa được tiết lộ ngày hôm nay là trong một cái cuộc viếng thăm tới Afghanistan trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông Obama, thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lúc đó, tức là vị tiền nhiệm của ông Charles de Gaulle bây giờ đó, là ông Robert Gates. Ông Robert Gates và kế tiếp nữa là ông Panetta, và bây giờ thì mới là tới ông Charles de Gaulle, đều là các vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dưới thời ông Obama và đều từ chức. Cái câu chuyện được xảy ra trong thời ông Robert Gates được kể lại trong ngày hôm nay do xuất phát từ cái vụ ông Charles de Gaulle bất mãn với Tòa Bạch Ốc khi ông ta lần đầu tiên đến thị sát ở chiến trường Afghanistan. Thì ông ta rất là kinh ngạc, đây là lời kể lại, là đã thấy rằng là có một cái điện thoại đặc biệt, được coi như cái loại điện thoại đỏ đó, mà nối trực tiếp từ chiến trường Afghanistan với lại các cơ quan an ninh quốc gia, không phải là Bộ Quốc phòng, nhưng mà lại nằm ở trong Tòa Bạch Ốc. Có nghĩa là Tòa Bạch Ốc đã chỉ thị thẳng cho các vị tướng lãnh cũng nhân vật mà đứng đầu quân sự ở tại Afghanistan mà không qua Bộ Quốc phòng. Vì thế cho nên ông Robert Gates đã kể lại rằng là tôi đã ra lệnh cắt đứt ngay cái đường dây điện thoại này ngay lúc mà chúng tôi đương đứng đó. Ông Robert Gates đã kể lại là ông nói với các sĩ quan chỉ huy tại chiến trường Afghanistan rằng là nếu mà các anh nhận những cuộc điện thoại chỉ thị thẳng từ Tòa Bạch Ốc thì anh sẽ bảo là những cái người gọi điện thoại đó hãy xuống địa ngục đi rồi báo lại cho tôi ở Bộ Quốc phòng. Thì cái từ đó cái câu chuyện bây giờ mới được tiết lộ ra, cho thấy rằng là ông Robert Gates nói chung là cái chức vụ Bộ Quốc phòng đã bị Tòa Bạch Ốc coi thường, mà chỉ huy trực tiếp bởi những cái bộ phận cố vấn an ninh của Tổng thống Obama thẳng cho các vị tướng lãnh ở ngoài chiến trường, là một cái điều mà các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng rất là bất mãn. Và chính ông Charles de Gaulle là người thứ ba trong chính phủ của Obama là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã phải từ chức, là bởi vì ông đã bị lép vế giữa các bộ phận mà an ninh cố vấn thân cận của ông Obama ở tại Tòa Bạch Ốc. Thì đây cũng là một trong những cái tin mới, cộng thêm những cái tin bên cạnh cái việc mà ông Charles de Gaulle từ chức, nói là từ chức nhưng mà thật ra thì bị bất mãn và cuối cùng coi như là bị sa thải. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, và chỉ vài giờ sau khi mà ông Charles de Gaulle tuyên bố rút lui thì bà Michelle Phony, là cựu của viên chức của Ngũ Giác Đài, cũng đề nghị ông Obama là xóa tên bà ra khỏi danh sách ứng viên cho chức Bộ trưởng Quốc phòng, mặc dù bà được xem như là cái sự mà lựa chọn số 1 của vị trí này. Và bà Flomoy này lấy lý do là gia đình, nhưng mà những người thân thiết cho biết là bà rất e ngại về việc là sẽ bị hạn chế trong hành động giống như là ông Hago. Và Flomoy cũng có lẽ là chờ đợi xem trong tương lai liệu bà có thể ngồi vào cái vị trí này hay không. Và bây giờ những cái bản tin mới cũng cho biết thêm là những cái việc mà khủng bố đó thì cũng liên quan tới cái việc mà những cái kế hoạch của ông Obama, thì bây giờ người ta cũng chỉ trích nhiều lắm, nhưng mà bây giờ đó quốc hội phớt lờ cái kế hoạch mà đóng cửa nhà tù Guantanamo, và theo cái các nhà lập pháp thì họ đã phớt lờ qua cái kế hoạch này của ông Obama trong cái dự luật mà ủy quyền quốc phòng hàng năm trước này. Và Thượng nghị sĩ Con Levin là chủ tịch của Ủy ban Quân vụ Thượng viện phát biểu vào ngày hôm qua rằng cái phiên bản cuối cùng của dự luật lớn này sẽ không cho phép của Tổng thống Obama được chuyển tù nhân đến Mỹ. Và cái dự luật quốc phòng vốn được thông qua hàng năm hơn nửa thế kỷ nay sẽ được Hạ viện và Thượng viện cùng đồng thuận và gửi đến Tòa Bạch Ốc để Tổng thống ký nhận những ngày sắp tới. Và trong cái phiên bản luật ủy quyền quốc phòng đầu năm nay thì phần lớn những người ở bên đảng Dân Chủ và Thượng viện đã cho phép chuyển giao tù nhân vào Mỹ. Nhưng mà cái quyết định này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ở trong Hạ viện. Và ông Obama đã tuyên bố đóng cửa nhà tù tai tiếng này từ thời gian đầu khi ông nhậm chức vào thời gian đầu là năm 2009 với cái lý do là làm nguy hại đến danh tiếng của Hoa Kỳ trên toàn quốc. Và ông gọi nhà tù này là một chương trình đau đầu của lịch sử Mỹ trong cái chiến dịch vận động tranh cử năm 2008. Nhưng mà đến nay thì ông Obama vẫn chưa thực hiện được lời hứa, nguyên nhân phần lớn là do sự phản kháng của Quốc hội.
Vâng, trở lại cái câu chuyện mà ông Bộ trưởng Quốc phòng Jack Hager, ông từ chức hay là bị sa thải đó, thì trước đây đó, ông này là một người cũng đã từng tham chiến ở Việt Nam và cũng có cái tình cảm đối với lại Cộng sản Việt Nam trong cái lúc này. Người ta đã biết trước là ông Jack Hager trước sau gì cũng sẽ không có giữ cái chức vụ này lâu. Có lẽ là cái tin tức nó cũng đã được tiết lộ ra khá nhiều về cái sự liên hệ giữa ông và nhất là cái ban tham mưu của Tổng thống Barack Obama. Cho nên là cái lúc đầu thì người ta nghĩ rằng là ông Jack Hager chắc chắn sẽ đến Việt Nam. Nhưng mà ông đến Việt Nam để mà làm gì? Bởi vì khi mà cái chức vụ của ông không có được lâu dài và người ta nghĩ đó là nếu mà trường hợp ông Jack Hager ông không đến Việt Nam là người ta biết được cái lý do là cái sự liên hệ giữa Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ nó không phải là có thay đổi là bởi vì cái chức vụ của ông Jack Hager không có được giữ lâu. Nhưng mà cũng có liên quan về cái trường hợp mà Việt Nam đó, thì ngày hôm nay ông tân đại sứ ở Hoa Kỳ ở Việt Nam là ông Ted Osius thì ông này đến nhậm chức đại sứ ở Hà Nội. Nhưng mà trước khi đến thì ông có thu một cái đoạn video thì ông có nói tiếng Việt. Ông nói rằng là tôi chào các bạn, tôi là ông Ted, tôi là Ted Osius. Quyết định của Tổng thống Barack Obama là bổ nhiệm tôi làm đại sứ mới ở Việt Nam và đã biến cái giấc mơ của tôi thành hiện thực. Tức là ông này đúng là một chính trị gia. Ông nói rằng là ông đến ông làm đại sứ ở Việt Nam là một cái giấc mơ của ông. Rồi ông này cũng khoe trong cái đoạn video là từ năm 1996 thì ông đã đến đây với lại đại sứ đầu tiên là ông Pete Peterson để mà đặt cái nền móng về cái sự liên hệ song phương giữa Cộng sản Việt Nam và Hoa Kỳ. Thì Thượng viện Mỹ vào tháng vừa rồi cũng đã coi như là bỏ phiếu đề cử ông Ted. Trước đây thì Thượng viện rất là bận rộn cho nên là cũng đã ngâm tôm về cái trường hợp của ông này khá lâu rồi. Thì ngày hôm nay, ngay từ cái ngày mà 17 tháng 6 đó, thì khi mà ông có ra tường trình về cái việc mà ông bổ nhiệm làm đại sứ đó, thì ông cũng có nói với lại Thượng viện là Washington sẽ nên dỡ bỏ về cái lệnh vũ khí sát thương. Và bây giờ chúng ta thấy là Hoa Kỳ cũng đã bán một số các loại vũ khí cho Cộng sản Việt Nam rồi. Anh Dương Phục.
Đúng vậy, ông tân đại sứ Mỹ ở Việt Nam này là một người đồng tính luyến ái và nhân cái dịp ông đến Việt Nam ông cũng giới thiệu luôn, ông đem theo giới thiệu cái người bạn đời của ông là tên là Clayton Bowen, cũng là một người đàn ông da đen và có hai người lại có đem theo đứa con trai nữa. Con trai dĩ nhiên là một đứa con trai con nuôi và cũng là người da màu. Và trên cái sự giới thiệu đó thì cái ông kia đó, ông bạn đời, ông Clayton Bourne đó là chồng, mà cái ông đại sứ này là vợ. Đó là một cái cách mà những người đồng tính luyến ái rất là công khai, và ông này hoàn toàn là công khai, tự giới thiệu mình và tự giới thiệu cái người bạn đời của mình nữa. Nhưng mà ông này đó là một chuyên viên ngoại giao mà trong giới ngoại giao nói là ông ta rất là giỏi, thanh thông thạo rất là nhiều ngoại ngữ và nhất là đã từng làm việc rất là quen thuộc với lại khu vực Á Châu, như ông đã từng làm việc Indonesia, Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Phi Luật Tân. Và quả thật đúng, ông là cái người đầu tiên đến Việt Nam là một nhân viên trong cái phái đoàn của ông đại sứ đầu tiên của Mỹ là ông Peterson, và có công là cái gây dựng ra những cái tòa đại sứ thiết kế, và kể cả ông được coi như là cái người đầu tiên đã đặt ra cái tòa lãnh sự Mỹ ở tại Sài Gòn, ngoài cái tòa đại sứ Mỹ ở tại Hà Nội. Và đúng như thế, ông là cái người mà chủ trương là phải cung cấp những cái vũ khí sát thương bằng cách bán, giải tỏa cái lệnh mà cấm vũ khí sát thương, và cái điều này đã được thực hiện. Vâng, bây giờ thì trở lại với cái tình hình ở tại Ferguson ở Missouri thì đã tới đâu rồi? Thì trong cái phiên họp đặc biệt ngày hôm qua, ông Oman đã phải triệu tập một phiên họp nội các riêng ở tại Tòa Bạch Ốc, rồi tiếp xúc với các nhà lãnh đạo nhân quyền để mà nghiên cứu về cái tình hình bạo loạn ở tại cái thành phố Ferguson ở Missouri. Thì ông đã cho biết là ông sẽ yêu cầu có một cái ngân khoản sẽ được dùng tới là 260 triệu Mỹ Kim để mua hơn 50.000 cái máy ghi hình để mà các cảnh sát từ nay trở đi mà đi thi hành nhiệm vụ ngoài đường phố như là bắt người thì phải đeo những cái máy ghi hình đó để mà ghi hình trong cái lúc mà tiếp xúc với lại thường dân. Cái điều này cũng là để cho tránh những cái chuyện mà sau này có cái sự tranh cãi trước tòa án giữa cảnh sát và các người bị cảnh sát có thể chặn giữ ở ngoài đường phố bằng cách là có những hình ảnh thu lại. Chị Thu Nga.
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà có cái thu hình đó thì chắc là cái vụ Ferguson sẽ thấy sáng tỏ hơn, là tại vì những nhân chứng và những cái lời khai của cảnh sát thì nó lại không có giống nhau. Vì vậy mà nếu mà có trang bị này thì cũng tốt thôi. Nhưng mà cái ông cảnh sát đó thì ông bây giờ ông đã resign rồi, thì ông mong rằng cái việc mà từ chức của ông sẽ làm cho thành phố để yên tĩnh hơn một chút, nhưng mà không có biết là có được hay không. Và những cuộc biểu tình chúng ta biết là vẫn tiếp diễn ở thành phố Ferguson kể từ khi mà đại bồi thẩm đoàn trước đó đã quyết định không có truy tố sĩ quan cảnh sát da trắng trong vụ nổ súng bắn chết Michael Brown 18 tuổi là người da đen. Và ngày hôm qua thì tại thành phố Atlanta ở Georgia thuộc miền Nam, Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder đã gặp gỡ với các giới chức chấp pháp và lãnh đạo của thành phố để thảo luận về những cách mà nhằm cải tiến về cái mối quan hệ giữa cơ quan với lại của cơ quan chấp pháp với lại cộng đồng của người dân. Thì chúng ta thấy là việc này hy vọng rằng sẽ đỡ đi hơn. Nhưng mà bây giờ nói về cái cuộc biểu tình á, thì cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông bây giờ đó thì đã có những cái biến chuyển mới. Và ngày hôm nay thì thủ lĩnh sinh viên biểu tình ở Hồng Kông là anh Joshua Wong đã kêu gọi người biểu tình là tập hợp tại trung tâm thành phố. Và trước đó thì anh Wong này cũng đã tuyên bố sẽ tuyệt thực để yêu cầu cải cách bầu cử. Và một ngày sau khi mà các nhà hoạt động buộc đóng cửa tạm thời các trụ sở trong nước thì Wong cũng đã kêu gọi chính quyền Hồng Kông tiếp tục đối thoại với các sinh viên sau khi mà đụng độ với cảnh sát. Và những cái vụ đụng độ sau này thì thấy rằng cảnh sát đã mạnh tay với sinh viên, có nhiều người bị thương rất là nặng. Mà nếu mà chúng ta nhìn ở trên TV thì thấy họ chảy máu rồi nhiều lắm, có nhiều người bị bất tỉnh nữa. Và những người biểu tình đã chiếm các phố chính sau hơn 2 tháng nay đang kêu gọi các lãnh đạo của Hồng Kông Lương Chấn Anh từ chức sau khi mà Bắc Kinh bác bỏ cái quyền tự do bầu cử lãnh đạo kế tiếp của Hồng Kông vào tháng 8. Và chúng ta thấy rằng cái cuộc biểu tình này tới bây giờ đang ngã rẽ một cái khúc quanh đó, anh Dương Phục và Quang Hưng.
Vâng, chị Thu Nga làm tin xong, chị vẫn tiếp tục ngồi thẳng ngay cái máy computer của chị, bởi vì Cyber Monday nó họ kéo dài nguyên một tuần đó, anh Dương Phục à.
Thành ra bởi vì chạy nữa phải không?
Vâng, nhưng mà anh đừng lo, chị ngồi trước máy móc và chị lúng túng lắm, đánh lộn tùm lum hết, không có mua được đâu.
Không có đâu, đàn bà và cái gì mà lúng túng với trước computer, nhưng mà nếu mà order hàng từ ở trên online thì không có lúng túng đâu, cảm đoan với anh là như vậy.
Nhiều quá. Vâng, bây giờ thì còn một phút nữa, Loan rất là nhanh một cái tin ngộ lắm. Mọi người đều biết rằng là bà Elizabeth Loughton đó là giám đốc truyền thông của một nghị sĩ phía đảng Cộng Hòa đã phải từ chức ngày hôm qua bởi vì bà đã viết những một vài câu phê bình rất là nặng đến hai cô con gái của ông Tổng thống Obama là cô Sasha 13 tuổi, Malia 16 tuổi bởi vì mặc cái áo cũn cỡn trong cái buổi lễ tạ ơn ở tại Tòa Bạch Ốc vừa qua mà bà viết cho Sasha và Malia như thế này, là các em là thành viên của đệ nhất gia đình nước Mỹ, vậy hãy cố gắng để thể hiện cái đẳng cấp một chút. Hãy lựa chọn cái trang phục một cách đàng hoàng, tôn trọng, chứ không phải như là đến một cái quán bar thì sau đó thì thấy là viết nặng quá rồi báo chí cũng khai thác thì nghe bà phải từ chức. Chị Thu Nga.
Dạ, bởi vậy không biết làm sao mà bà này tự nhiên lại đi phê bình nặng như vậy để đến độ phải từ chức. Nhưng mà thấy hai cô con gái này đang đứng cạnh ông cha Obama trong cái ngày lễ tạ ơn thì hai cái mặt của hai cô này có vẻ là buồn cái lắm, không biết tại sao buồn như thế. Vâng, bởi vậy cho nên là chúng ta viết cái gì, chúng ta nói cái gì thì chúng ta phải cẩn thận, nếu không thì phải từ chức. Mà từ chức thì ai mà làm news, phải không anh Dương Phục?
Vậy. Bà Michelle Obama, bà chưa có ra tay đó, bà mà sắn tay áo lên đó là coi như là chắc là bà kia cũng phải chạy thôi đó.
Bà chạy trước cho chắc ăn rồi. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình ngày mai ạ.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục và chị Thu Nga.